Nếu Đức Giêsu có ngàn lần sinh ra ở trong trần gian này mà không một lần sinh ra trong đời của chúng ta thì kể như người chưa sinh ra vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ai đó đã nói với chúng ta để cho chúng ta ý thức về những ngày cuối cùng của mùa vọng chúng ta đang sống. Trước tiên chúng ta trở lại với phụng vụ lời Chúa hôm nay. Như đã nói, hôm nay có thể được coi như là ngày Chúa Nhật về Đức Mẹ, bởi vì phụng vụ lời Chúa hôm nay tập trung cái nhìn của chúng ta về Đức Maria. Đức Maria được coi như là giao ước mới, và Đức Giêsu chính là lễ tế mới. Trước tiên, ở trong bài đọc số 1, chúng ta sẽ thấy rằng ngôn sứ Mi-kha đã nói về một phần đất Bethlehem Ephrata, là một phần đất nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, là một nơi nghèo phía nam Jerusalem, và Ephrata có nghĩa là màu mỡ. Thế nên Bethlehem, một nơi nghèo hèn mà lại là một nơi màu mỡ, vì từ nơi đó sẽ sinh ra đấng cứu thế, và người sẽ là người thống lãnh và đem lại hòa bình cho thế giới. Bài đọc số 2, thư Hy-bri nói với chúng ta về lễ tế mới. Thiên Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, và trước Đức Kitô thì hy lễ và hiến tế đó là máu chiên, máu bò, còn bây giờ là chính Đức Giêsu. Còn trong bài tin mừng, Đức Maria đi thăm viếng người chị em của mình là bà Elizabeth. Trước tiên, ta có thể thấy được Đức Maria như là hình ảnh của một giao ước mới. Ở trong sách Samuel quyển số 2 chương số 6 có nói về David đã kiệu khám giao ước lên miền đồi núi Judea. Còn bây giờ thì Đức Maria mang Đức Giêsu trong bụng của mình đi lên miền đồi núi Judea. Còn David và toàn dân nhảy mừng trước khám giao ước của Thiên Chúa. Còn bây giờ hài nhi trong bụng bà Elizabeth nhảy mừng trước mặt mẹ Thiên Chúa. David và toàn dân đã lớn tiếng tung hô Thiên Chúa. Còn bây giờ Zacharia và Elizabeth cũng như hài nhi đã reo vui. Trong cựu ước, hòm bia đã được đưa về nhà của Ebed-Edom. Còn bây giờ Đức Maria đến thăm nhà của Zacharia. Rồi hòm bia của Chúa đã chúc lành cho gia đình Ebed-Edom. Còn bây giờ Đức Maria trở thành phúc lành cho gia đình của Zacharia. Rồi hòm bia của Chúa đã lưu lại ở nhà Ebed-Edom 3 tháng. Sau đó David đã rước lên Jerusalem. Còn Đức Maria thì lưu lại ở nhà Zacharia 3 tháng. Và 6 tháng sau thì mẹ đem hài nhi lên Jerusalem để dâng cho Thiên Chúa. David đã kêu lên: làm sao khám của Chúa đến nhà tôi được? Còn Elizabeth kêu lên: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm? Rồi David chưa dám rước hòm bia về nhà của mình, còn Elizabeth được mẹ của Thiên Chúa vào thăm nhà. David đã gọi: đây là hòm bia của Thiên Chúa. Còn Elizabeth gọi: mẹ là mẹ của Chúa tôi. Có lẽ chúng ta cứ tiếp tục để lần dở những trang cựu ước mà so sánh thì còn nhiều điều để nói với chúng ta rằng Đức Maria chính là giao ước mới, là hòm bia của Thiên Chúa đã sinh ra, đã bắt đầu một lễ tế mới là Đức Giêsu. Rồi ở trong thư số 2 như chúng ta đã đọc, nếu chúng ta mở lại cựu ước thì sẽ thấy được đóng khung nghi lễ thì được đóng khung ở trong đền thờ phục vụ Thiên Chúa mà thôi. Còn trong Tân Ước thì Đức Maria đến nhà của gia đình Zacharia và phục vụ người chị em của mình. Rồi trong Cựu Ước thì chỉ dâng chiên bò, những lễ vật không phải là chính bản thân con người. Còn ở trong Tân Ước, Đức Maria đã dâng cho gia đình Zakaria chính bản thân của mình để phục vụ cho gia đình này. Còn trong Cựu Ước tư tế và của lễ khác nhau, còn trong Tân Ước thì tư tế và của lễ là một, đó là chính Đức Giêsu. Chúng ta có thể thấy được rằng ngày hôm nay chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, và chúng ta đứng để nhìn lại giao ước cũ Thiên Chúa đã thực hiện qua Môsê, còn bây giờ là giao ước mới được thực hiện nơi Chúa Giêsu nhờ Đức Maria. Đức Maria là hòm bia giao ước của Thiên Chúa. Và mỗi lần khi chúng ta mừng lễ Giáng sinh, chuẩn bị bước vào mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, chúng ta suy nghĩ điều gì? Nếu Chúa có ngàn lần sinh ra trong đời này mà không sinh ra trong đời của chúng ta thì kể như Chúa chưa sinh ra vậy. Nhạc sĩ Đan Trình khi viết bài Đường Nào Cho Chúa Đến, ông đã viết những lời lẽ thế này: Đường nào cho Chúa đến trong trần gian tối mờ, trong lòng người hững hờ, trong tình đời bạc đen. Đường nào cho Chúa đến, đường lát đá đầy hoa, vàng gấm ngọc chói lòa, nơi thành phố xa hoa. Đường nào cho Chúa đến, đường ta trải chiếu bông, đầy muôn tía muôn hồng, ê hề trốn ăn chơi. Đường nào cho Chúa đến, người đang no thiếu ăn, người tất bật công việc, người nghèo không cơm áo, trẻ mồ côi không chốn nương thân. Xem ra cái bối cảnh mà Chúa Giêsu đi vào trần gian này, nếu chúng ta nhìn vào thời hiện tại thì còn quá nhiều vấn đề. Xem ra con đường mà ta mở ra cho Chúa đến, nó vẫn chưa là một con đường thích hợp chăng? Và nếu chúng ta nhìn chung quanh mình thì đúng là đèn hoa nến sáng, ông sao, rồi ông già Noel, tất cả những gì mà thuộc về xã hội thì xem ra hoành tráng lắm. Nhưng mà liệu con tấm lòng của chúng ta, con đường cho Chúa đến và cái nôi để Chúa sinh ra, liệu nó có xứng hợp hay chưa? Và chuyện đã 2000 năm đã xảy ra rồi, nhưng ngày hôm nay chúng ta vẫn cứ phải nói rằng mỗi ngày Thiên Chúa vẫn đang sinh ra ở trong cuộc đời này. Người không chỉ sinh ra một lần ở trong quá khứ, mà người sinh ra mỗi ngày trong đời sống của những người công chính, người sinh ra mỗi ngày trong đời sống của những gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau, phục vụ nhau, người sinh ra mỗi ngày trong đời sống của những người biết phục vụ anh chị em mình, và người sinh ra mỗi ngày có thể ở nơi những góc phố tối tăm lắm, ở nơi những nơi nghèo lắm, ở những nơi mà gọi là đang cần đến tình thương và đang cần đến sự quan tâm chăm sóc lắm. Thế nên Chúa vẫn đang sinh ra mỗi ngày, và nơi cung lòng Đức Maria, hòm bia của Thiên Chúa, như chúng ta vừa nói, Đức Maria là người sinh Chúa Giêsu ra cho trần gian lần thứ nhất, và chúng ta là những người được mời gọi để sinh Chúa Giêsu ra cho trần gian lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 1000, lần thứ 1 triệu, lần thứ 1 tỷ, vân vân. Thế nên rõ ràng rằng ngày hôm nay, trong những ngày cuối cùng của mùa vòng, chúng ta được mời gọi để suy niệm. Đúng là nếu Chúa có ngàn lần sinh ra ở trong trần gian này, nhưng mà không một lần sinh ra ở trong đời sống của chúng ta thì kể như người chưa sinh ra vậy. Và chúng ta cũng còn tiếp tục suy niệm để như Đức Maria đã sinh Chúa Giêsu, đã cưu mang Chúa Giêsu và sinh Chúa Giêsu ra cho trần gian, thì chúng ta cũng được mời gọi để mà cưu mang lời Chúa và sinh lời Chúa ra cho trần gian này, để mà mỗi lần mùa Giáng sinh đến, chúng ta lại thấy rằng Thiên Chúa làm người để chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Thiên Chúa làm người để làm cho tất cả những giá trị nhân loại, những giá trị nhân bản trở nên thánh thiêng, trở nên thánh thiện. Và Thiên Chúa làm người để mà chúng ta yêu quý bản thân của mình. Bản thân của mình, con người của mình, sự sống của mình cao quý lắm. Thế nên Thiên Chúa mới đảm nhận để mà mang lấy nó, và đã sống kiếp con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi như trong thư Do Thái đã nói. Và như thế, quả thật, Giáng sinh trôi qua rồi, chúng ta sẽ không buồn bã để mà thốt lên một câu Giáng sinh thế là xong. Mà mỗi ngày là lễ Giáng sinh của cuộc đời của chúng ta. Mỗi ngày là chúng ta sinh Chúa Giêsu cho trần gian, và mỗi ngày Chúa Giêsu đang sinh ra trong đời sống của chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những ngày cuối cùng của mùa vọng này, để chúng ta được Chúa sinh ra, và trong đời sống chúng ta sinh Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Amen.